Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng Chủ nhật ngày 24 tháng 9 năm 2023 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Đài Loan lo lắng về tình hình vượt khỏi tầm tay với các cuộc tập trận của Trung Quốc. Ngoài ra, những tin tức khác đáng chú ý bao gồm Triều Tiên bằng cách phát triển hợp tác toàn diện trong mọi lĩnh vực với Nga, Ukraine tấn công trụ sở hải quân của Nga ở Biển Đen trên bán đảo Crimea, Thủ tướng Ba Lan bảo Tổng thống Zelensky chớ xúc phạm người Ba Lan lần nữa. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Tần suất dày đặc của các hoạt động quân sự của Trung Quốc xung quanh Đài Loan gần đây đã làm tăng nguy cơ xảy ra các sự kiện vượt quá tầm kiểm soát và châm ngòi một cuộc đụng độ vô tình, Bộ trưởng Quốc phòng của hòn đảo này nói ngày thứ Bảy. Đài Loan cho biết hai tuần qua đã chứng kiến hàng chục máy bay chiến đấu, máy bay không người lái, máy bay ném bom và các loại máy bay khác cũng như tàu chiến và hàng không mẫu hạm Sơn Đông của Trung Quốc hoạt động gần đó. Trung Quốc, vốn coi Đài Loan được cai trị dân chủ là lãnh thổ của mình, trong những năm gần đây đã thực hiện nhiều cuộc tập trận như vậy quanh hòn đảo này nhằm tìm cách khẳng định các tuyên bố chủ quyền của mình và gây áp lực lên Đài Bắc. Khi được các phóng viên hỏi bên lề Viện Lập pháp liệu có nguy cơ một sự cố vô tình sẽ gây ra xung đột rộng hơn do tần suất các hoạt động của Trung Quốc hay không, Bộ trưởng Quốc phòng Đài Loan Khâu Quốc Chính nói, đây là điều chúng tôi rất lo lắng. Ông nói thêm các tàu chiến từ Bộ Chỉ huy Quân khu phía Nam và phía Đông của Trung Quốc đã hoạt động cùng nhau ngoài khơi, bờ biển phía Đông của Đài Loan. Rủi ro từ các hoạt động liên quan đến máy bay, tàu thủy và vũ khí sẽ gia tăng và cả hai bên phải chú ý, ông Khâu nói. Trung Quốc chưa bình luận về cuộc tập trận quanh Đài Loan và Bộ Quốc phòng nước này cũng chưa trả lời yêu cầu bình luận, theo Reuters. Trung Quốc cho biết khi tàu Sơn Đông ra khơi, và Đài Loan loan tin lần đầu tiên vào ngày 11 tháng 9, nó hoạt động với tư cách là lực lượng đối lập trong cuộc tập trận. Người phát ngôn của Bộ Tôn Lập Phương nói thêm rằng lực lượng Bộ Tư lệnh Chiến khu Đông Bộ Trung Quốc là lực lượng tấn công, mô phỏng một tình huống tác chiến. Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết Trung Quốc thường thực hiện các cuộc tập trận quy mô lớn từ tháng 7 đến tháng 9. Hôm thứ Bảy, Bộ cho biết Trung Quốc đã hủy bỏ phần lớn các cuộc tập trận, báo cáo rằng trong khoảng thời gian 24 giờ trước đó, họ chỉ phát hiện hai máy bay Trung Quốc hoạt động trong vùng phòng không của nước này. Đài Loan thường xuyên nói rằng họ sẽ giữ bình tĩnh và không làm tình hình leo thang, nhưng sẽ không cho phép các hành động khiêu khích liên tục từ Trung Quốc. Lực lượng của nước này cho đến nay vẫn chưa xâm phạm lãnh hải hoặc không phận của Đài Loan. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã thảo luận về các biện pháp tiếp theo sau chuyến thăm Nga gần đây của ông, trong cuộc họp chính thức đầu tiên của Bộ Chính trị đầy quyền lực thuộc Đảng Lao động cầm quyền kể từ khi ông trở về, truyền thông nhà nước KCNA loan tin ngày 22 tháng 9. Ông Kim trở về nhà sau chuyến đi kéo dài một tuần tới Nga vào tuần trước, trong đó ông và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đồng ý tăng cường hợp tác quân sự và kinh tế. Hôm 20 tháng 9, ông Kim đã thông báo với Bộ Chính trị đầy quyền lực của Ủy ban Trung ương Đảng về chuyến thăm của ông và những người tham gia đã tìm kiếm các phương cách để thực hiện một cách thực tế và toàn diện các kết quả của chuyến thăm, cũng như các biện pháp mang tính xây dựng lâu dài để phát triển quan hệ với Nga, KCNA cho biết. Ông nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường liên lạc và hợp tác chặt chẽ giữa các lĩnh vực liên quan của hai nước để mở rộng và phát triển hợp tác trong mọi lĩnh vực một cách toàn diện, KCNA nói. Hãng tin nhà nước này cũng cho biết chuyến đi của ông Kim đã đặt mối quan hệ song phương lên một tầm chiến lược mới, nhằm đáp ứng nhu cầu của thời đại mới và mang lại sự thay đổi căn bản về tình hình địa chính trị thế giới. Seoul và Washington bày tỏ lo ngại rằng Nga có thể đang cố gắng mua đạn dược từ Triều Tiên để bổ sung cho kho dự trữ đang ngày càng cạn kiệt giữa cuộc chiến ở Ukraine, trong khi Bình Nhưỡng đang tìm kiếm sự trợ giúp về mặt công nghệ cho các chương trình hạt nhân và phi đạn của mình. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol trong bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hôm 20 tháng 9 nói rằng nếu Nga giúp Triều Tiên thúc đẩy các chương trình vũ khí để đổi lấy sự hỗ trợ trong cuộc chiến ở Ukraine, đó sẽ là một sự khiêu khích trực tiếp và Seoul và các đồng minh sẽ không để yên, ông nói. Ít nhất một phi đạn của Ukraine đã bắn trúng trụ sở hải quân ở Biển Đen của Nga tại cảng Sevastopol thuộc bán đảo Crimea hôm thứ Sáu, và một vụ tấn công mạng lớn đã làm gián đoạn các dịch vụ Internet trên bán đảo, nhà chức trách do Nga bổ nhiệm cho biết. Bộ Quốc phòng Nga nói một quân nhân mất tích sau vụ tấn công, điều chỉnh lại phát biểu trước đó nói rằng người đàn ông này đã thiệt mạng. Bộ cho biết lực lượng phòng không đã bắn hạ tổng cộng 5 phi đạn. Quân đội Ukraine xác nhận đã tấn công trụ sở hạm đội Biển Đen của Nga, nhưng không cung cấp nhiều chi tiết. Thống đốc Sevastopol do Nga bổ nhiệm Mikhail Razvozhayev báo cáo lực lượng ứng cứu khẩn cấp đã kiểm soát được đám cháy trong tòa nhà. Trước đó, ông cho biết không có thương vong dân sự hoặc thiệt hại nào đối với cơ sở hạ tầng dân sự khi thông tin về vụ tấn công phi đạn trên mạng xã hội Telegram. Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công ở Biển Đen và Crimea, nơi đã bị Nga chiếm giữ và sáp nhập vào năm 2014, khi các lực lượng Ukraine tiếp tục cuộc phản công kéo dài gần 4 tháng để giành lại lãnh thổ do Nga chiếm đóng. Các quan chức Ukraine mô tả các cuộc tấn công nhắm vào các mục tiêu quân sự của Nga trên lãnh thổ do Nga nắm giữ là chính đáng. Oleksiy Danilov, thư ký Hội đồng An ninh Ukraine, cho biết có hai lựa chọn cho tương lai của hạm đội Biển Đen của Nga: tự nguyện hoặc cưỡng chế tự vô hiệu hóa. Nếu họ không chọn phương án tự nguyện, họ sẽ bị băm như xúc xích, ông nói trên mạng xã hội X, trước đây là Twitter. Cố vấn Tổng thống Ukraine Mykhailo Podolyak nói Crimea chắc chắn sẽ được phi quân sự hóa và giải phóng. Moscow khẳng định sẽ không bao giờ từ bỏ bán đảo này. Thủ tướng Ba Lan nói với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày thứ Sáu rằng đừng xúc phạm người Ba Lan, tiếp tục những lời lẽ gay gắt đối với Kyiv sau khi Tổng thống Ba Lan tìm cách xoa dịu tranh cãi sôi sục về việc nhập khẩu ngũ cốc. Tuần trước, Ba Lan quyết định gia hạn lệnh cấm nhập khẩu ngũ cốc từ Ukraine, làm lung lay mối quan hệ của Kyiv với nước láng giềng được coi là một trong những đồng minh thân cận nhất kể từ khi Nga xâm lược Ukraine vào tháng 2 năm ngoái. Ông Zelensky đã khiến nước láng giềng tức giận khi nói với Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York rằng Kyiv đang nỗ lực bảo toàn các tuyến đường bộ để xuất khẩu ngũ cốc, nhưng màn kịch chính trị xung quanh việc nhập khẩu ngũ cốc chỉ giúp ích cho Moscow. Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki nói tại một cuộc tập hợp vận động tranh cử: "Tôi muốn nói với Tổng thống Zelensky rằng đừng bao giờ xúc phạm người Ba Lan nữa, như ông ấy đã làm gần đây trong bài phát biểu tại Liên Hợp Quốc." Ba Lan tổ chức cuộc bầu cử nghị viện vào ngày 15 tháng 10 và đảng Luật pháp và Công lý theo chủ nghĩa dân tộc đang cầm quyền của ông Morawiecki đã vấp phải chỉ trích từ phe cực hữu vì điều mà họ cho là thái độ phục tùng của chính phủ đối với Ukraine. Các nhà phân tích cho rằng điều này đã buộc đảng Luật pháp và Công lý, đảng có vẻ vẫn là đảng lớn nhất nhưng có thể không bảo đảm được thế đa số, phải lên giọng thể hiện thái độ đối đầu hơn với Kyiv trong cuộc vận động tranh cử xích sao, theo Reuters. Trước đó, vào ngày thứ Sáu, Tổng thống Andrzej Duda, một đồng minh của đảng Luật pháp và Công lý, nói rằng tranh cãi giữa Ba Lan và Ukraine về nhập khẩu ngũ cốc sẽ không ảnh hưởng đáng kể đến mối quan hệ song phương tốt đẹp, trong một bước đi dường như nhằm giảm bớt căng thẳng. Tôi không nghi ngờ gì là tranh chấp về nguồn cung ngũ cốc từ Ukraine sang thị trường Ba Lan là một phần rất nhỏ của toàn bộ mối quan hệ Ba Lan-Ukraine. Tôi không tin rằng nó có thể có tác động đáng kể đến quan hệ, vì vậy chúng ta cần giải quyết vấn đề này giữa chúng ta. Slovakia, Ba Lan và Hungary đã áp đặt các hạn chế toàn quốc đối với ngũ cốc nhập khẩu của Ukraine sau khi lãnh đạo Liên minh châu Âu quyết định không gia hạn lệnh cấm nhập khẩu vào các quốc gia này và các thành viên EU là Bulgaria và Romania. Các nước này lập luận rằng nông sản giá rẻ của Ukraine chủ yếu để vận chuyển xa hơn nữa về phía Tây và tới các cảng, được bán tại địa phương và gây tổn hại cho nông dân của họ. EU, vốn áp đặt lệnh cấm vào tháng 5, đã cho phép lệnh này hết hạn vào ngày thứ Sáu, sau khi Ukraine tuyên bố sẽ thắt chặt kiểm soát.
Hỏi đáp trực tiếp hàng tuần trên chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và Facebook VOA Tiếng Việt. Hỏi đáp du học Mỹ, 10:30 tới 11:00 tối thứ Hai giờ Việt Nam. Hỏi đáp di trú Mỹ, 9:30 tới 10:00 tối thứ Tư giờ Việt Nam. Hỏi đáp y học, 9:30 tới 10:00 tối thứ Năm giờ Việt Nam. Quý vị có thể hỏi trực tiếp trong phần bình luận lúc chương trình livestream trên Facebook và nhận được câu trả lời trực tiếp, nhanh nhất từ các vị chuyên gia. Mong quý vị đón theo dõi.
Chương trình Thời sự quốc tế Chủ nhật ngày 24 tháng 9 năm 2023 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.